cao như Phật. Thời Pháp hôm nay Thầy sẽ nói về cương vị của một vị lãnh đạo quốc gia theo tinh thần Phật giáo. Đạo Phật là đạo chủ trương chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Hay nói một cách khác, đạo Phật là đạo giải thoát giác ngộ. Khi nào mà chúng ta nói đến Phật giáo thì chúng ta nói đến đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, là chuyển cái mê mờ, mở mắt cho chúng sanh để được giác ngộ, để chuyển cái sự đau khổ trở thành sự an vui giải thoát ngay trong kiếp sống này. Đạo Phật là đạo giải thoát, thì sự giải thoát này không có nghĩa là chúng ta bỏ hết tất cả gia đình, đoàn thể, xã hội, đất nước để chúng ta tu hành để đắc đạo quả A-la-hán tất cả. Nhưng tùy theo hoàn cảnh, tùy theo hành nguyện mà chúng ta tu theo lời Đức Phật dạy. Đạo Phật tu từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh, cho nên cùng nói đến ân cha mẹ, ân nước nhà, ân chúng sanh, ân tam bảo. Thì hôm nay Thầy nói đến cái cương vị của một nhà lãnh đạo đất nước theo tinh thần Phật giáo. Trong cái bài hồi hướng mà gia đình Phật tử thường đọc, có cái phần hồi hướng cho đạo Pháp, cho đất nước, hay là vì lãnh đạo quốc gia, cho cha mẹ, cho chúng sanh. Thì quý vị biết rằng nhà lãnh đạo quốc gia ở trong Phật giáo cũng hết sức là quan trọng. Bởi vậy, thế nào để xây dựng một đất nước được hòa bình, được an lạc, được thịnh vượng, được no cơm ấm áo cho nhân dân? Thì trong kinh Pháp Cú Dhammapada, phần chú giải có nói đến 10 cái điều mà một vị lãnh đạo quốc gia nên làm trước khi cai trị đất nước, trước khi nghĩ đến thành lập nội các để cai trị một quốc gia. Điều thứ nhất, vì lãnh đạo quốc gia phải có lòng từ bi đối với nhân dân. Lòng từ bi này coi nhân dân như anh em một nhà, coi nhân dân là những người thân thuộc của mình, coi nhân dân là người mà vì lãnh đạo quốc gia phải phục vụ. Khi có cái tâm rộng lượng, khi có tâm hài hòa, có lòng từ bi, thì khi đó mới có một cái ý nghĩ rằng tôi ra ứng cử hay là tôi sẽ lãnh đạo quốc gia để đưa đất nước đến nơi an vui hạnh phúc. Thì thập pháp vương tử là 10 cái phương pháp của nhà lãnh đạo Phật giáo. Ngày xưa vua A Dục Vương, ngài có cái tâm hết sức là rộng rãi đối với nhân dân. Ngài dùng chánh pháp để cai trị nhân dân, ngài dùng chánh pháp để lấy đó làm khuôn mẫu, làm kim chỉ nam cho việc hướng dẫn nhân dân và dạy cho nhân dân làm những điều xây dựng cho đất nước được an vui, hạnh phúc và hòa bình. Thì cái tâm độ lượng từ bi là tâm quan trọng nhất của một vị lãnh đạo quốc gia theo tinh thần Phật giáo. Nếu vị lãnh đạo quốc gia không có tình thương đối với nhân dân, không coi nhân dân như anh em ruột thịt, không coi nhân dân là người mình phải phục vụ, thì khó mà có thể đáp lại được cái lòng mong muốn của nhân dân và có thể thể hiện được cái tinh thần phục vụ đất nước của vị lãnh đạo. Thì như vậy quý vị nhớ, phần thứ nhất là độ lượng từ bi, phần thứ hai là hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình vì lợi ích của đất nước. Cái người mà lãnh đạo quốc gia mà cứ nghĩ rằng phải xây nhà cho đẹp, đi xe cho đẹp, gây vây cánh, áp lực, tham nhũng thì cái vị đó không bao giờ được nhân dân ủng hộ, cho nên chi họ sẽ thất bại. Thì Đức Phật Ngài biết trước như vậy, Ngài dạy rằng vì lãnh đạo quốc gia phải là cái vị mà luôn luôn nghĩ đến lợi ích của nhân dân, luôn luôn nghĩ đến sự an lạc của nhân dân, luôn luôn nghĩ đến sự thịnh vượng của đất nước, luôn luôn nghĩ đến sự thăng hoa của đất nước hơn là nghĩ đến cái sự lợi ích riêng của cá nhân. Như thế quý đạo hữu thấy cái tinh thần của đạo Phật khi nào cũng từ lời đời ta. Ngay trong khi xuất gia hay là tại gia, người con Phật cũng luôn luôn nghĩ đến Atta Sutthi Parasutthi, lời mình, lời người, làm cho mình trong sạch, làm cho người khác trong sạch. Thì vị lãnh đạo quốc gia cũng ở trong cái tinh thần đó, lời mình, là mình muốn làm một vị lãnh đạo quốc gia thì mình phải làm thế nào để được nhân dân ủng hộ. Mình phải trong sạch, mình phải hy sinh cái hạnh phúc cá nhân của mình đi để nghĩ đến cái hạnh phúc của nhân dân. Thì khi đó mới thỏa mãn được cái ý muốn của mình là để phục vụ đất nước, đứng ra ứng cử, đứng ra làm nhà lãnh đạo để đưa đất nước đến chỗ an vui thịnh vượng. Thì nhà lãnh đạo quốc gia phải luôn luôn hy sinh cái hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của nhân dân, là điều thứ hai. Điều thứ ba là vị lãnh đạo quốc gia không bao giờ tham lam tài sản của cải của nhân dân. Quý vị thấy rất là khó nghe. Bây giờ thế kỷ thứ 20, 21 rồi mà quý đạo hữu thấy biết bao nhiêu vị lãnh đạo quốc gia nói thì rất hay, lên làm chừng vài 3 năm là có chuyện, là hoặc là tham nhũng, nhất là Á Châu của mình, hoặc là tham nhũng, hoặc là mua đất mua đai riêng cho mình, xây nhà lầu cho cao, và cho con cái mình làm việc trong chính phủ, hoặc là cho bà con thân thuộc mình làm. Thì trong khi đó Đức Phật Ngài đã dạy trước là không tham lam tài sản của cải của nhân dân. Vì lãnh đạo quốc gia mà nghĩ đến cái tài sản cho mình thôi, nghĩ đến của cải cho mình, tiền bạc cho mình, thì làm sao mà có cái tâm mà nghĩ đến là nhân dân được. Cũng như người Mỹ hỏi thầy tại sao là các ông xuất gia lại không có gia đình. Thầy nói rất là dễ hiểu, nếu tôi có gia đình thì tôi lo cho vợ con tôi, làm sao tôi đi thuyết pháp giảng đạo khắp nơi được. Thầy người Mỹ hiểu liền. Nhà sư mà có gia đình thì nhà sư chỉ lo cho vợ cho con mình chưa xong, làm sao mà lo cho thiện nam tín nữ. Có người nào mà thì lên bỏ vợ đi 1 tháng 2 tháng, hay là đi ngày nào cũng muốn đi lúc nào đi được. Còn nhà sư không có gia đình, anagariya tức là bậc ở trong sạch, là bậc sống một mình, không nhà cửa, sống nơi cái chỗ tu hành, nơi chỗ đạo tràng, thì khi đó mới hy sinh cho tất cả mọi người trên cái con đường hướng dẫn họ đến nơi an vui giải thoát. Thì vì lãnh đạo quốc gia mà cứ nghĩ đến tài sản của mình, nghĩ đến lương bổng của mình, nghĩ đến nhà cửa đất đai của mình, thì vì đó không cách nào phục vụ được nhân dân, và nhân dân không thể nào ủng hộ họ, vì thấy họ không làm lợi ích cho nhân dân mà chỉ làm lợi ích cho những cái vị lãnh đạo quốc gia mà thôi. Điều thứ tư là vị lãnh đạo quốc gia phải là người gương mẫu, là người có tu hành, nhất là gìn giữ ngũ giới. Thì đây là một điều hết sức lý tưởng, vì lãnh đạo quốc gia phải giữ cái giới, không sát sanh một cách vô ích, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu say sưa. Quý vị thấy có 2 vị lãnh đạo quốc gia ở trên thế giới, có nhiều vị nhưng mà thầy biết được có 2 vị nổi tiếng, đó là thủ tướng Unu của Miến Điện, là một người gìn giữ ngũ giới, làm thủ tướng mà gìn giữ ngũ giới hết sức trong sạch. Mỗi tháng như vậy thọ bát quan trai 8 ngày và làm phước cúng dường đến chư tăng, đến đảnh lễ vì tăng thống, đến đảnh lễ chư tăng cúng dường, và rồi tổ chức kết tập tâm tạng lần thứ 6 tại Miến Điện. Tôi đã chỉ nước Miến Điện hồi đó hết sức là thịnh vượng, hết sức là an vui, và vừa lợi ích cho đạo pháp mà vừa lợi ích cho cái vị lãnh đạo quốc gia, vì vị này vừa tu hành, vừa được các vị xuất gia thương mến ủng hộ, vừa được các vị xuất gia hướng dẫn cho hành thiền, học đạo, học vi diệu pháp, vân vân, và rồi cũng cố vấn cho vị này làm các cái việc lợi ích cho nhân dân, cho đất nước. Và thời đó đã có một vị tổng thư ký Liên Hợp Quốc nổi tiếng, chắc quý vị còn nhớ, là ông U Thanh, một cái vị mà đi bất cứ nước nào người ta cũng thương cả, dầu nước Miến Điện là một nước nhỏ nhưng U Tha được mọi người kính nể là vì đạo đức và lối làm việc chí công vô tư của vị tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cũng giống như là ông Annan bây giờ làm việc, ông đã được bầu lên lần thứ nhì cũng do cái đạo đức làm việc hy sinh, nghĩ đến các quốc gia nghèo khó, nghĩ đến những cái cảnh xung đột trên thế giới để tìm cách giải quyết đem lại hòa bình cho dân tộc đó, vân vân. Thì cái nước Miến Điện, các cái vị lãnh đạo quốc gia thời đó hết sức là tốt đẹp, làm lợi ích cho đạo pháp, làm lợi ích cho nhân dân, và nhân dân rất là thán phục vị lãnh đạo quốc gia là thủ tướng U Nu. Thì bây giờ trải lại sau một cuộc đảo chính thì các cái vị tướng lệnh lên làm những vị lãnh đạo quốc gia thời dân chủ chống đối hết sức, thậm chí nhà sư ở bên Miến Điện là nhà sư tu hành hết sức là trong sạch, mà thấy chướng tai gai mắt các ngài cũng phải xuống đường để mà biểu tình đòi dân chủ, tức là đòi bầu tổng thống, bầu quốc hội đàng hoàng, chứ không phải là có súng ống trong tay để lên cai trị nhân dân. Cho nên thì cái người mà lãnh đạo quốc gia, người phải có ngũ giới. Dĩ nhiên là lãnh đạo quốc gia thì cũng có đánh giặc này kia, hay là làm những cái chuyện mà bảo vệ quốc gia, nhưng mà bình thường vì lãnh đạo quốc gia cần phải có đạo đức là điều hết sức là cần thiết. Bởi vì khi nhìn vào một vị lãnh đạo quốc gia có đạo đức thì nhân dân thương mến. Chẳng hạn như bây giờ vua Phumibol của nước Thái chẳng hạn, nhân dân hết sức là thương mến. Đi đâu mà nhân dân thấy vị vua Thái Lan là nhân dân lễ bái bái lại, vì ngài luôn luôn nhắc nhở cho dân chúng tu hành, luôn luôn nhắc nhở dân chúng hiếu thuận với cha mẹ, luôn luôn nhắc nhở dân chúng phải cố gắng ủng hộ chính phủ và khuyến khích chính phủ không tham nhũng và cố gắng thương yêu nhân dân theo tinh thần Phật giáo. Cho nên vua Phumibol nước Thái được nhân dân thương mến vô cùng. Thì cái điều mà một vị lãnh đạo quốc gia có ngũ giới là điều hết sức cần thiết. Và ngay ở trong các cái đoàn thể tập thể của chúng ta, như là cộng đồng hay là trong gia đình cũng vậy, nếu mà gia chủ mà có đạo đức tu hành thì con cái nghe lời theo hết. Nếu cha mẹ mà không biết tu hành thì con cái không bao giờ nể sợ hết. Mà nếu cha mẹ có tu hành được thì con cái luôn luôn nể sợ, và cha mẹ nói gì con cái cũng thương yêu và vâng lời cha mẹ, đi lại đường xưa lỗi cũ của cha mẹ. Thì đối với vị lãnh đạo quốc gia cũng vậy, nếu vị lãnh đạo quốc gia có đạo đức thì nhân dân luôn luôn thương mến. Ngay cả chứ vì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là nhiều nước, trên 180 nước mà vẫn luôn luôn kính nể thương yêu vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, như là ông U Than nước Miến Điện, vân vân. Điều thứ năm là vị lãnh đạo quốc gia là vị hiền lành, chứ không bao giờ là một cái vị có tính nóng nảy, có việc gì xảy ra thì liền dùng lời lẽ giải thích cho nhân dân và hướng dẫn nhân dân làm việc đúng để xây dựng đất nước. Chứ vị lãnh đạo quốc gia không bao giờ mà dùng cái hành động lời nói nặng nề mạt sát hay là trả thù đối với nhân dân. Thành ra vị lãnh đạo quốc gia là vị có đạo đức mà hiền lành, thương yêu nhân dân như thương yêu anh em ruột thịt ở trong gia đình của mình. Thì nếu mà chúng ta có một vị lãnh đạo quốc gia như vậy thì không bao giờ có ai biểu tình chống đối, không bao giờ mà có người nào lập đảng đối lập, vân vân. Do đó cho nên cái tinh thần Phật giáo là tinh thần hòa ái, hiền lành, sống chung với nhau trong tinh thần lục hòa, thân sống với nhau, luôn luôn che chở cho nhau, miệng sống với nhau luôn luôn nói lời an vui xây dựng, ý sống với nhau luôn luôn hòa hợp, và sống đạo đức chia sẻ với nhau mà sống. Như vua A Dục khi biết đạo rồi, ngài làm những bia ký bằng đồng bằng đá để khắp nơi trên đường, khuyên con cái phải có hiếu với cha mẹ, khuyên con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, khuyên vợ chồng phải thương yêu nhau, rồi khuyên bè bạn phải đến trung thành với nhau, và khuyên nhân dân phải ủng hộ đất nước để xây dựng đất nước phồn vinh. Mà những cái bia đó cho đến ngày nay vẫn còn nổi tiếng ở trên thế giới. Do đó cho nên chúng ta thấy là cái vị mà lãnh đạo quốc gia là vị hòa ái, là vị hiền lành, là vị thương yêu nhân dân, thì được nhân dân ủng hộ và đất nước đó sẽ êm ái. Khi mà đất nước được êm ái, không có người chống đối, không có người phản đối, không có người đối lập nhiều, thì đất nước đó sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc và một chiều với nhau trên con đường xây dựng an vui hạnh phúc và an cư lạc nghiệp cho nhân dân. Và điều thứ sáu là cái điều đời sống của vị lãnh đạo quốc gia là cái vị luôn luôn đời sống giản dị. Nếu mà có một vị lãnh đạo quốc gia, có một vị vua, như chẳng hạn như vua nhà Lý, nhà Trần của nước ta chẳng hạn, ngài nói ngài thương nhân dân như công chúa, con gái của ngài, thì chúng ta biết rằng là một hôm ngài chỉ vào người con gái nói là các quan phải nên lo chăm sóc nhân dân và lo cho những người tù ở trong nhà tù như là chăm sóc con gái của ta. Thì quý vị thấy, nếu mà nhà vua mà có cái đời sống dạng gì, có đời sống hòa mình với tất cả, với nhân dân, thậm chí nhà vua mà còn thương yêu người tù lạnh lẽo, không có mền chiếu, phải cho giúp cho người tù có mền chiếu, có chỗ ăn ở, có cơm nước đàng hoàng, thì chứng tỏ rằng là nhà vua mà có cái lòng như vậy rồi thì tự nhiên nhân dân sống theo sự cai trị của vua, và nhà vua nói cái gì nhân dân cũng nghe theo cả. Cho nên vì lãnh đạo quốc gia là vì có đời sống giản dị. Ở trong gia đình cũng vậy, nếu mà người cha mà có đời sống giản dị, không ăn chơi, thì con cái nghe theo cha mẹ một cách dễ dàng. Một vị lãnh đạo cộng đồng mà vì đó có một đời sống giản dị, hòa mình với tất cả mọi người thì được mọi người thương. Ngay cả những vị xuất gia tu hành cũng vậy, những vị xuất gia tu hành lãnh đạo một ngôi chùa cũng vậy, có đời sống giản dị, ăn để sống, mặc để che thân, có chỗ ngụ nghỉ để mà có nơi tham thiền nhập định, thì thiện nam tín nữ sẽ hết sức là hoan hỷ về công đức tu hành của vị trụ trì, vân vân. Thì chúng ta thấy cái vị lãnh đạo quốc gia là vì cần phải có đời sống giản dị, đừng bao giờ nghĩ đến đời sống sung sướng, trong khi nhân dân thì nghèo khổ, nhất là ở vùng thôn quê vân vân, thì nhân dân sẽ cảm động. Và nhà lãnh đạo quốc gia, vị tổng thống, vị chủ tịch nhà nước hay là vị vua nói gì đều được nhân dân nghe theo. Điều thứ bảy là không tư thù tư oán. Thường thường á, trong Phật giáo á, Đức Phật là bậc toàn trí vi diệu giác như vậy đó. Ngài chưa bao giờ mà ngài biểu phạt một người nào, ngài không bao giờ đuổi một ai, ngài chỉ dùng lòng từ bi, ngài dạy dỗ từng bước một cho người đó hiểu để mà tu hành, để mà thăng hoa trong cái đời sống đạo đức. Có những vị chống đối ngài, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa chống đối Đức Phật chẳng hạn, lăng đá cho Phật chảy máu, Phật đâu có thù tu hành gì đâu. Đến khi mà Đề Bà Đạt Đa sám hối, Đức Phật vẫn là tiên tri rằng Đề Bà Đạt Đa sau này trong một kiếp sau nữa sẽ thành Phật độc giác. Đức Phật ngài thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một, không hề thù oán hận thù với ai cả, tư thù với ai cả. Thì vì lãnh đạo quốc gia, Đức Phật cũng khuyên như vậy. Một vị tổng thống, một vị vua, một vị chủ tịch nhà nước phải luôn luôn là đừng có cái tâm thù oán tư thù đối với những ai chống đối mình. Để trong một quốc gia thể nào có nhiều ý kiến, mỗi người mỗi ý, trăm người trăm ý, thì nếu mà họ đưa thiện nguyện thư hay là họ biểu tình hay họ chống đối, thì cái vị lãnh đạo quốc gia phải giải quyết một cách ôn hòa. Vị lãnh đạo quốc gia phải thông cảm tại sao mà họ chống đối, tại sao mà họ đình công bại thì, tại sao mà họ từ chức, thì hiểu như vậy, tìm hiểu như vậy, rồi vị lãnh đạo quốc gia từ từ hướng dẫn những người đó trở lại phục vụ đất nước, trở lại làm việc với đất nước. Chứ không phải là khi nào có một người nào chống đối là bắt giam, có một người nào mà đối lập thì bắt giam, hoặc là tạo cái điều kiện không thuận lợi cho người đối lập đưa lên những cái ý kiến làm lợi ích cho đất nước. Bất cứ nước nào cũng vậy, bất cứ chế độ nào cũng vậy, nếu có một cái người mà chống đối, có một người đối lập thì điều đó rất tốt. Ngay như bây giờ có ai mà phê bình mình thì điều đó rất tốt. Đôi khi mình không biết cái sự sai trái của mình như thế nào, nếu có một người nào mà đứng ra mà nói cho mình cái sự sai trái của mình, phê bình mình, thì điều đó là cái điều rất tốt. Tại vì khi đó mình mới thức tỉnh được. Dù như mình ngủ gục cũng bao giờ mình biết mình ngủ gục hết, mình chỉ biết người khác ngủ gục mà thôi. Thì chúng ta cũng biết như vậy, mình mà có lỗi gì không bao giờ mà mình biết cả. Cho nên chứ người nào chống đối mình thì chúng ta không nên tư thù tư oán, cất chức họ đi, hoặc là bắt giam họ đi, hay là thù oán họ, không cho con cháu họ làm việc. Thì tình trạng này là tình trạng ngày hôm nay các vị lãnh đạo quốc gia trên thế giới gây nhiều tư thù tư oán và là đưa đến kết quả là nhiều khi mất chức là vì tổng thống hay là vì lãnh đạo quốc gia. Vì vậy cái tinh thần của Phật giáo là tinh thần không bao giờ có tư thù tư oán. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử yêu cầu thầy làm một cái điều gì mà thầy chưa đủ điều kiện thì thầy nói thầy chưa đủ điều kiện để làm. Ví dụ bà con hỏi thưa thầy bao giờ thầy mới làm cái hội trường, thầy chưa đủ tiền từ từ kiến tha lâu đầy đủ. Cho nếu mà thầy mà làm nhanh một cái thì bà con mà mắc nợ một cái thì bà con cũng buồn thôi. Từ 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 chúng ta sẽ có hội trường, chúng ta sẽ có chùa, chúng ta sẽ có bãi đầu xe, chúng ta sẽ có tất cả mọi việc mà chúng ta không mắc nợ gì hết. Các bạn như vậy khỏe hơn là để chúng ta mắc nợ không? Ví dụ vậy thì mình sẽ giải thích cho Phật tử nghe thì họ sẽ hiểu. Thì cái vị lãnh đạo quốc gia mà tại sao mà đất nước kinh tế nó xuống, mình giải thích cho họ nghe chứ không nên tư thù tư oán. Bởi vì tình trạng tư thù tư oán đó theo Phật giáo, theo chủ dạy của kinh Dhammapada thì làm cho đất nước và làm cho ngay cá nhân của vị lãnh đạo không tiến lên được. Tại vì mình cũng thấy cái sai đâu mà mình sửa. Bây giờ một vị lãnh đạo quốc gia mà không thấy cái kinh tế trong nước đó như thế nào, thì nếu mà tại sao kinh tế xuống, tại sao đường xá không có, tại sao xe cộ thiếu, tất cả mọi cái đó, nếu có ai chống đối, có ai đưa ý kiến thì mình lắng nghe. Làm được thì chúng ta vị lãnh đạo đó nên làm, nếu chưa làm được thì cũng lắng nghe để sửa sang, để tìm cách xây dựng đất nước, tìm cách đáp lại cái sự mong muốn của nhân dân. Điều thứ 8, nhẫn nhục trước mọi khó khăn gian khổ, nhất là có người chống đối. Nói vì lãnh đạo quốc gia phải rất là nhẫn nhục. Ví dụ như có những cái nơi mà quý đạo hữu thấy, như lãnh đạo hữu đọc truyền Tàu chẳng hạn, quý vị sẽ thấy. Hay là nước mình ngày xưa loạn 12 sứ quân chẳng hạn, chỗ này nổi lên đánh, chỗ kia nổi lên đánh, chỗ nọ nổi lên đánh, bên Tàu cũng vậy, nước này đánh nước kia, cái đánh nước nào. Nếu mà có vị lãnh đạo quốc gia tài tình thì cái vị lãnh đạo quốc gia đó sẽ bình tĩnh, sẽ kiên nhẫn để mà giải quyết. Chẳng hạn như bây giờ trong đất nước mình chẳng hạn, nếu mà thầy mà làm vị lãnh đạo quốc gia trong nước mình thì thầy không bao giờ bắt mấy thầy giam làm gì hết. Chuyện đó. Mà bây giờ có cả thầy về trong nước mà nếu mà người ta hỏi thầy, thầy vẫn nói là thầy tu không bao giờ giữ cúng kiến. Vì đạo hữu thế, thầy tu là không bao giờ cúng kiến cũng không giết, mà làm gì mà mình sợ đạo chết. Mà bắt giam mấy thầy như vậy thì nhất thất đức, mà thất đức là mình cai trị dân không được. Bắt ông cha bắt thầy đó thì cái đó thầy không đồng ý, là tại vì mấy vị này chỉ nói thôi, nếu mình nghe theo được thì nghe, mà không nghe theo được làm thính. Ví dụ quý đạo hữu nói là thầy phải làm đường cho rồng với chúng con đi, mà thầy chưa có tiền thì làm thính. Quý vị làm chi được, làm gì được thầy đó. Quý vị cũng nói thì thầy chỉ cần giải thích, và còn giải thích không được thì làm thính thôi. Ở đây bắt giam, cho nên càng bắt giam thì là càng ấn oán, càng oán và oán hận khắp nơi, thì cái sự cai trị của mình hết sức là khó khăn. Nên tinh thần của Phật giáo là cái tinh thần cái vị lãnh đạo quốc gia là phải luôn luôn kiên nhẫn trước mọi khó khăn gian khổ, mọi sự chống đối của nhân dân. Thì mình thấy rằng mà nếu mà một vị lãnh đạo quốc gia thông cảm được, tại sao đòi hỏi như vậy? Chẳng hạn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước đòi hỏi trả lại đất đai, trả lại chùa chiền của họ, trả lại các trường bồ đề của họ, thì điều đó đúng thôi. Vì hồi đó mới vào không hiểu Phật giáo là gì, nên lấy hết tất cả các trường bồ đề, lấy hết tất cả các cái cô nhi viện, kỹ nhi viện, lấy luôn đất chùa, lấy đất nhà thờ. Nhưng bây giờ mình thấy rằng là cái vấn đề đạo đức quan trọng, tôn giáo nó góp phần với quốc gia trong việc xây dựng đất nước. Bây giờ mà nước nào mà đạo đức xuống thấp thì nước đó tôn giáo không có mạnh, mà nước nào tôn giáo mạnh thì đất nước nó tốt hơn. Ví dụ như ở Mỹ đây, nhờ có nhiều nhà thờ, có nhiều tôn giáo như vậy đó, thì cái phạm pháp nó bớt đi đó. Chứ nếu mà giả thử mà không có nhà thờ, không có chùa, thì thầy nghĩ là cái đất nước này còn phạm pháp. Tại vì sao? 100 giống dân khác nhau mà mình cùng một dân tộc sống với nhau, mình còn chống đối nhau, cũng như đây là hiệp Trung Quốc, là đa quốc tập trung nhiều nước lại đây, thì làm sao mà mình có thể sống như anh em một nhà mà còn có khi gây gỗ buồn phiền giận nhau. Thầy biết có nhiều gia đình anh em mà giận nhau 2-3 năm không ngỏ nhau, mà trong khi đó mình sống trên đất nước Hoa Kỳ này cả hàng trăm giống người khác nhau họ sống với nhau mà họ vẫn sống êm ái được, thì là nhờ vào cái pháp luật, nhờ vào cái sự thông cảm của đất nước, nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của vị lãnh đạo quốc gia cho tự do tôn giáo, cho tất cả mọi sự tự do, trong đó có tự do lập hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, vân vân, thì nó có phần lợi ích là phát triển được những cái ý kiến rất là tốt đẹp, phát triển được những nhân tài và góp phần để xây dựng đất nước. Cho nên cái vị lãnh đạo quốc gia phải luôn luôn nhẫn nhục, nhờ cái sự nhẫn nhục đó mà lắng nghe được tiếng kêu của nhân dân, lắng nghe được sự xây dựng của nhân dân, lắng nghe được cái sự góp phần của mình. Bởi vì mỗi người một cây làm chẳng nên non, ba cây dùng lại thành hòn núi cao. Một vị lãnh đạo quốc gia hay ngay cả một vị trụ trì vậy, không thể nào một ý mình mà mình làm được, phải có nhiều ý. Và trong Phật giáo có cái là ý hòa. Ý hòa là cái ý luôn luôn hòa hợp với nhau, cùng đồng ý với nhau để xây dựng gia đình, xây dựng chùa chiền, xây dựng đoàn thể, xây dựng đất nước, vân vân. Cho nên chỉ một vị lãnh đạo quốc gia phải luôn luôn sống nhẫn nhục trước mọi sự chống đối, đối lập của nhân dân, của đảng phái, vân vân. Thứ 9, vị lãnh đạo quốc gia luôn luôn đề cao hòa bình. Cái vị nào mà chủ chiến là vị đó khó mà có thể yên. Ở chỗ nào mà nổi lên đem quân đội tới đánh, chỗ nào mà thấy bên kia lục là bên đem quân tới đánh, thì thế nào quân người ta oán thù thêm nhiều, mà oán thù thêm nhiều thì họ chống đối khắp nơi, mà chống đối khắp nơi thì mình không có lính tráng đâu để mà mình giành, cho nên chỉ là càng khổ. Vua A Dục là một vị vua mà nổi tiếng ngày xưa đó, là đi đánh cái nước Orissa đó với cả hàng trăm ngàn người. Nhưng mà sau khi nghe được cái giáo lý của Đức Phật, do vị A La Hán Gupta giới thiệu giáo lý đạo Phật rồi, ngài sám hối, ngài nói ngài sẽ bỏ cái thước gươm chinh phục này để dùng trọng pháp chinh phục. Mà cuối cùng vua A Dục đã thống nhất được 18 cái tiểu quốc để trở thành một nước Ấn Độ hùng mạnh. Sau này người Anh đến mới chia ra Pakistan, chia ra Nepal, Sikkim, rồi thì là Bhutan, rồi là Pakistan, nhiều nước, cho nên bây giờ cũng hơi lộn xộn. Cho ngày xưa dưới đời vua A Dục, ngài tuyên bố là ngài sẽ bỏ thước gươm chinh phục để lấy trống pháp mà cai trị nhân dân. Đó. Ngài dùng cái giáo lý của Đức Phật mà cai trị nhân dân, cho nên trong lịch sử Phật giáo nói là một vị vua Pháp nổi tiếng, một vị vua Pháp đã đem lại an lạc cho dân Ấn Độ, một vị vua Pháp đã làm gương mẫu khắp nơi trên thế giới. Thì chúng ta thấy là cái tinh thần đạo đức đó đề cao hòa bình, đề cao hạnh phúc. Ngày xưa vua A Dục dùng cái thước gươm chinh phục nước khác, giết cả trăm ngàn, nhưng khi biết giáo lý của Đức Phật rồi, hận thù cũng sẽ dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Thì vua A Dục đã dùng pháp của Đức Phật, đời sống đạo đức của ngài. Có những cái lúc mà ngài ở đúng cung ra chỗ cây bồ đề Đức Phật tham thiền 3 tháng, cho quân đội xây dựng hàng rào bằng đá để bảo vệ cây bồ đề, rồi chính vua ra đó tu hành. Thì một vị vua mà biết tu hành như vậy thì vị vua đó có đạo đức, mà đạo đức thì luôn luôn lắng nghe tiếng kêu đau khổ của nhân dân, sự kêu nghèo khó của nhân dân, thông cảm nỗi thống khổ của nhân dân, và luôn luôn đề cao tinh thần đạo đức. Cho nên vua A Dục đã thành công, và nước ta cũng có nhiều vị vua đã thành công, như là dưới triều Lý, Đinh Lê Lý Trần, nhiều vị vua đã ủng hộ chánh pháp, để dùng chánh pháp để mà xây dựng đất nước. Cho nên chi đạo Phật với dân tộc, hay đạo Phật với đất nước như bóng với hình, mà kéo dài cả gần 2000 năm và sẽ mãi mãi về sau, cái tinh thần xây dựng đất nước của Phật giáo. Thì đề cao hòa bình, luôn luôn có cái tinh thần hòa bình, luôn luôn có cái tinh thần mà làm sao để sống hòa thuận với nhau, sống như anh em một nhà. Đối với nước láng giềng cũng vậy, nước nào mà hiếu chiến thì nước đó khổ đau. Bà con cứ coi cái nước Pháp này, bà con đi nước Pháp rồi về nhìn nước Mỹ như thế nào. Nước Mỹ có cai trị một nước nào đâu, có lấy đất một nước nào đâu, mà nước Mỹ vẫn mạnh. Còn nước Pháp là cai trị khắp nơi châu Á, ngay cả qua Mỹ, như ở Louisiana chẳng hạn, Baton Rouge là những cái chỗ mà Pháp chiếm đó, qua tới Canada, qua tới khắp nơi trên thế giới, nước Việt Nam cho đến Maroc, Tunisia, Algeria. Nhưng bây giờ nước Pháp là một nước nghèo, so với Mỹ thì là một nước nghèo, so với nước Anh thì nước Pháp là nghèo. Tham quá chừng đi, những cái tham đó đưa đến cái thất bại. Chẳng hạn như chưa bao giờ nước Pháp đầu hàng ai, mà nước Pháp lại thủ tướng lại mặc áo đen để đọc bài diễn văn đầu hàng nước Việt Nam, thì chứng tỏ rằng tại vì làm sao mình đô hộ nước Việt Nam quá khổ, thì nhân dân Việt Nam đứng dậy chống đối mà thôi. Cho nên cái tinh thần hòa bình, tinh thần đề cao hòa bình, tinh thần hòa hoãn, tinh thần sống dịu hiền, tinh thần sống trong cái lục hòa của Phật giáo là cái tinh thần rất tốt đối với nhân dân trong nước, mà còn đối với các nước láng giềng nữa. Dạ thử như nước mình sau 1975 mình thương nhân dân, thì làm sao có chuyện mà tị nạn mà đi ra nước ngoài thế này mà chết dưới biển cả hàng trăm ngàn người. Bây giờ chúng ta không còn người ngoại quốc ở đây nữa, chúng ta là người Việt Nam với nhau, chúng ta phải thương yêu nhau như một nhà. Chúng ta là con rồng cháu tiên, thôi chúng ta đem bàn tay khối óc con tim ra để xây dựng đất nước mình. Thì như vậy thì tất cả mọi người, dầu cho là quân nhân bên này hay bên kia, hoặc là nó có cái sự sai biệt nhau về ý thức hệ đi nữa, mà chúng ta nghĩ đến kinh tế, nghĩ đến đất nước, thì làm gì mà có dân tị nạn mà chết chóc như vậy, thống khổ như vậy, mà làm sao có sự chia rẽ cho đến bây giờ cùng người Việt Nam mà ngồi không yên với nhau. Trong khi Mỹ muốn chơi Việt Nam mà còn chống đối Việt Nam, và còn thù hận Việt Nam, mình phải do đâu mà ra? Do từ lúc đầu. Nếu chúng ta dùng cái tinh thần hòa bình an vui, thầy không phải nói chính trị, nhưng mà để nói cho quý vị thấy, nếu theo áp dụng cái tinh thần Phật giáo mà thương hết tất cả, khi mà không còn ngoài sông nữa, không còn nước ngoài nữa, mình là chỉ còn nước mình thôi, thì mình thương yêu nhau hết, không phân biệt. Tại ra mình đánh nhau cũng vì ngoài bang mà thôi. Thôi bây giờ anh em mình sống chung với nhau, mình xây dựng kinh tế bằng canh nông, bằng nông nghiệp, bằng cái gì, thì khi đó có phải là hay hơn là mình thù oán nhau, bắt nhau giam tù này kia nọ, rồi chết biết bao nhiêu trăm ngàn người đi vượt biên này kia, và cho đến bây giờ giờ này đã trải qua hơn 25 năm mà thù hận vẫn còn đối một dân tộc gọi là con rồng cháu tiên. Đó là một cái điều mà đối với những người tu hành hay đối với người thức giải, thầy rất là đau buồn. Cho nên chị hãy áp dụng cái tinh thần Phật giáo, cái tinh thần luôn luôn kiến tạo hòa bình, luôn luôn nói đến tiếng nói hòa bình, luôn luôn nói đến tiếng nói hòa hòa, luôn luôn nói cái tiếng nói an lành, chứ đừng bao giờ chống đối, đừng bao giờ hiềm khích, đừng bao giờ thù hận để đem đến cái sự thống khổ cho mình mà đem đến thống khổ cho người. Không bao giờ mình thù hận người khác mình được an vui hết á. Không bao giờ mà mình nghi ngờ người khác mình được an vui hết á. Trong gia đình cũng vậy, mà trong đất nước cũng vậy. Cho nên cái tinh thần mà đề cao hòa bình, ngăn chặn chiến tranh, đó là điều kiện mà trong Dhammapada nói một vị lãnh đạo quốc gia phải có. Và điều cuối cùng là thuần ý dân. Ví dụ như bây giờ bà con nói đi, thưa thầy, chúng con muốn tham thiền một chủ nhật sau khi làm lễ chẳng hạn, thì cái đâu khó gì đâu, thì làm lễ xong rồi tụng kinh xong rồi chúng ta tham thiền, có khó gì đâu, không nhiều thì ít chẳng hạn. Thì vì lãnh đạo quốc gia nhân dân muốn là phải giúp đỡ cho ngành nông nghiệp để phát triển lúa gạo vân vân, hoặc là bây giờ lụt bão Việt Nam rất nhiều, cần phải phát triển cái hệ thống xây dựng nhà cửa chẳng hạn, thì nhân dân nói như vậy thì nhà nước phải tìm cách nào để cho nhân dân xây dựng những căn nhà tốt đẹp hơn. Ví dụ như quý vị vừa có những cuốn băng mà Chư Tăng đi cứu trợ ở An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên, quý vị thấy miền Nam là một cái nước mà hết sức là giàu có, là vừa lúa của đất nước mình, nhưng mà khi coi vào thầy và quý thiện nam tín nữ mà coi vào cái cuốn băng mà đi cứu trợ đó, thấy nhà cửa lẹp xẹp và thầy không bao giờ tưởng tượng được như vậy. Thì như vậy thì nhà lãnh đạo quốc gia phải nghĩ đến làm sao chân chủng phải là ngăn ngừa những cái thất thoái về lúa gạo, hay hoặc là nhân mạng, nên có một hệ thống nhà cửa chắc chắn, dầu nhỏ nhưng mà chắc chắn, hướng dẫn cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân để mà xây dựng nhà cửa cho đàng hoàng, đường xã cho đường hoàng, dân thủy nhập điền cho đường hoàng. Thì cái lối xây dựng đó nếu thuận theo ý dân thì dân luôn luôn ủng hộ. Cho nên vì lãnh đạo quốc gia là vì luôn luôn cố gắng thuận theo ý dân, đừng bao giờ chống đối cái ý của dân. Thì quý vị cứ nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngài ra đời cách đây 2600 năm, mà ngài dạy một cái phương pháp hạnh phúc gia đình: một, nết hạnh phụng sự mẹ; hai, nết hạnh phụng sự cha; ba, tiếp độ vợ chồng con cái; bốn, làm nghề vô tội là hạnh phúc cao thượng. Nói về chuyện trong gia đình, nói về ân nghĩa: một, ân cha mẹ; hai, ân nước nhà; ba, ân chúng sanh; bốn, ân tam bảo. Này, rõ ràng. Và khi mà nói đến bốn phần một người mẹ, bốn phần một người cha, bốn phần một người con, bốn phần một người chồng, bốn phần một người vợ, ngài đều dạy hết tất cả những điều này trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thì quý vị thấy cái tinh thần giải thoát cứu khổ của Phật giáo hết sức thực tiễn, đi từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh, tùy theo hoàn cảnh để mình giải thoát cho tất cả chúng sanh. Và đến ngài cũng hướng dẫn cho một vị lãnh đạo quốc gia làm thế nào để đáp ứng nhu cầu hạnh phúc của nhân dân, đem lại một nước an vui thịnh vượng. Thì như vậy, như thế chúng ta thấy rằng những cái điều lợi ích mà thầy mới vừa nêu ra, vì vì thấy rằng tinh thần của Phật giáo xây dựng đất nước rất là tốt. Nếu mà trong một đoàn thể, trước hết là gia đình, lấy cái tinh thần từ lời lời tha, và đoàn thể cũng lấy tinh thần từ lời lời tha, đất nước cũng lấy tinh thần từ lời lời tha, như tinh thần của một vị lãnh đạo quốc gia như vậy, thì quý vị sẽ thấy hết sức là an vui và hạnh phúc. Đây, thời pháp đến đây thành tạm chấm dứt và hẹn tuần sau. Bây giờ thầy xin hồi hướng, xin hồi hướng pháp thí hôm nay để cho chư thiên hộ pháp ngự nơi từ viện Liên Hoa. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay. Xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng tăng an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng. Nguyện đem